Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tăng thọ trai tu hữu độ họ 11:30 chư Phật tử dùng cơm trưa. 12 giờ hoàn mãn chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để tạo niềm tin và khích lệ cho gia đình thí chủ cũng như chư quý Phật tử đến tham dự Phật lễ. Và ban tổ chức cho phép thời gian thuyết pháp là 45 phút. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 40 phút để nghe pháp. Vào giờ này đã đến thời chúng ta lắng nghe những điều cần phải nghe để làm cho thiện tâm ta quan hỷ. Tất cả những gì phải làm trong một cuộc lễ chúng ta đã chuẩn bị đâu đó xong cả. Giờ này những vị nên giữ tâm yên lặng để chúng ta nghe pháp có nhiều lợi. Hôm nay trong dịp đại lễ chúng y tế thứ năm, thí chủ phát tâm trong sạch cúng dường y ca sa và tứ phụng dường như lễ gia tăng cúng dường đến chư tăng và chư quý phật tử kể nhiều lễ con người của đã đến tham dự cầu phước trong cuộc lễ này. Nhưng nhân đó sư sẽ thuyết cho quý vị nghe về ba cái sự thí. Ở đây như thế nào gọi là ba sự thí? Đức Phật đã dạy ở trong tiểu mục đích đối với ba sự thí. Thứ nhất gọi là Amisadana, tức là tài thí. Thứ hai gọi là Thapadana, là pháp thí. Và thứ ba gọi là Aphayadana, là vô biên thí. Vô thí là gì? Cái danh từ gọi là đa ná là một thuật ngữ Pali có ý nghĩa là sự dân, sự dân phong, sự hiến tặng, sự chia sẻ, sự cho, mà chúng ta gọi là bố thí. Ở đây quý vị, pháp bố thí là một trong những hạnh tu căn bản của người tại gia cư sĩ, là bố thí trì giới và tu thiền. Chúng sanh ở đời này khó có thể thực hành được cái hạnh bố thí, bởi vì tâm của chúng sanh thường thường sống ích kỷ, bỏng sẻ theo kiếp, không thích san sẻ, cho nên những chúng sanh mà có được cái tâm quan hỷ trong cái việc bố thí, thì chúng sanh đó là một trí ở đời. Và ở đây thưa quý vị, trước hết là xin sẽ trình bày quý vị nghe về tài thí gọi là Amisadana. Tài thí có nghĩa là cái sự bố thí về vật chất. Vật chất ở đây nếu mà chúng ta nói rộng đó thì là tiền, bạc, của cải hay là những nhu cầu ở trong cuộc sống. Còn nếu mà chúng ta nói về cái mục thí căn bản mà người Phật tử chúng ta dùng để làm lễ phẩm cúng dường thì đó là y phục, vật thực, sàng tọa và thuốc trị bệnh là bốn nhu cầu cần thiết ăn mặc ở bệnh ở trong đời sống của các bậc xuất gia. Và cũng nói thêm rằng cái hành bố thí nhiều khi thông thường ở bên ngoài người ta ít có dùng danh từ bố thí, bởi vì người ta cứ nghĩ rằng bố thí có nghĩa là mình ban bố cho những người nghèo khổ, những cứu tế chẳng bận mới gọi là bố thí. Nhưng mà cái danh từ bố thí ở trong Phật pháp thì cái danh từ này chúng ta nên biết xài rất rộng. Trong kinh Đức Phật càng dạy người cư sĩ, chúng ta có những cái hành động mà được gọi là bố thí tạo cái phước báo. Thứ nhất là san sẻ, ví dụ như chúng ta có tiền bạc của cải, chúng ta san sẻ cho bà con quý thuộc, anh chị em trong gia đình hoặc là người thân, hay là chúng ta cấp dưỡng cho vợ cho con, hay là chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, như vậy cái đó cũng là một hành bố thí. Nhưng cái sự bố thí đó chúng ta đừng nghĩ giống như là cái sự cho đến những người ăn xin, những người nghèo khổ. Cái trường hợp thứ hai cũng gọi là cái hành bố thí, tức là cái sự biếu tặng đối tượng mà chúng ta biết tặng, nhiều khi họ không phải là nghèo khổ nhưng mà vì mình có cái tâm hào sảng, mình có cái tâm phóng khoáng, thế mà người ta cho mình thì mình cũng cho lại. Như vậy đó được gọi là được gọi là cái sự biếu tặng. Cái sự biếu tặng cũng là hành động bố thí. Thứ ba nữa là cứu tế chẳng bận, tức là khi đối với chúng sanh bất hạnh, nghèo khổ hơn mình, họ thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, chúng ta chia sẻ lá lành đùm lá rách. Thì như vậy trong trường hợp này gọi là người sự bố thí. Mà người đời họ hiểu cái nghĩa bố thí, họ hiểu theo cái nghĩa thứ ba. Và thứ tư nữa là quý vị có một cái hành động gọi là cũng gọi là bố thí, nhưng mà cái sự bố thí nó cao thượng hơn, đặc biệt hơn, đó là cái sự bố thí cúng dường. Khi mà chúng ta đem những cái lễ phẩm, những cái vật nhu cầu cần thiết trong đời sống, chúng ta kính cẩn cúng dường đến các bậc sa môn và la môn, những vị xuất gia, những vị tu hành bằng cái niềm tin, thì như vậy đó là sự bố thí cúng dường. Bằng mọi phương tiện chúng ta có thể làm được những gì, san sẻ cũng được, biếu tặng cũng được, cứu tế cũng được, mà chúng ta cúng dường cũng được. Nhưng mà bằng cách nào để chúng ta có được một cái trạng thái tâm rộng rãi, thông thoáng như giếng nước mưa nguồn để chia sẻ đến người khác, sống với hai bàn tay rộng mở như vậy là đủ rồi. Bởi vì cái mục đích của cái sự bố thí tức là xả lòng bổn xẻo, Và cũng nói thêm một điều nữa để cho quý vị Phật tử chúng ta hiểu là ở đây cái tâm lý bố thí của một người Phật tử nó có hai hình thức. Nếu như một người Phật tử với cái tâm nguyện hành pháp bố thí ba la mật để được giải thoát trong tương lai, thì chúng ta cho, chúng ta biếu tặng, hay là chúng ta bố thí chẩn bần, hoặc là chúng ta cúng dường, làm cách nào cũng được, biết làm sao mà tâm của chúng ta dứt được cái lòng bổn sẻn thôi. Chúng ta dứt được lòng bổn sẻn, chúng ta không có lựa chọn đối tượng. Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật với cái hạnh nguyện chánh đẳng giác, cho dù ngài bố thí cho loài vạn sanh, nhưng cái sự bố thí đó cũng là gọi là bố thí ba la mật. Ngài xả thân này, ngài bố thí cho cọp, cho cọp đấu, thì cái sự bố thí đó vẫn là paramattha dana parami, tức là bố thí cao thượng, bố thí bậc thượng. Như vậy trong trường hợp này, người Phật tử chúng ta nên hiểu là chúng ta bố thí xả tài để trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm, để đạt đến cái sự giải thoát. Thì trong trường hợp nào chúng ta giúp được lòng bổn sẻn thì chúng ta làm. Còn trường hợp mà chúng ta cho rằng bố thí cúng dường đến tăng phước báo cao hơn, rộng lớn hơn là bố thí đến người nghèo khổ, chúng ta có cái sự so sánh như vậy chẳng qua là vì cái tâm lý của chúng ta, cái mục đích của chúng ta là bố thí để được cái quả phước hữu lậu, cái quả báo tài sản nhân thiên, thì nó khác. Người nào muốn được cái phước báo nhân thiên rộng lớn thì người đó họ cúng dường đến Đức Phật, đến chư vị A La Hán, hay là cúng dường đến Phương Tăng để mà thành tựu được phước báo dồi dào hơn là cái sự bố thí đến những người nghèo khổ, hay là bố thí đến loài vạn sanh. Còn nếu như mà chúng ta bố thí vì mục đích để trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm, để đưa đến quả vị giải thoát, thì chúng ta bố thí cách nào, đối tượng nào đi nữa cũng là xả lòng bổn sẻn, thì trường hợp này chúng ta làm được. Cho nên người Phật tử chúng ta phải phân biệt cả hai trường hợp đó. Có những người Phật tử đi đến chùa, chúng ta quan niệm chúng ta chỉ quan hỷ trong cái việc cúng dường đến tăng thôi, nhưng mà chúng ta bước ra bên ngoài, chúng ta gặp những người ăn xin nghèo khổ thì chúng ta lại không có cái sự quan hỷ để mà bố thí cho họ. Chúng ta cho rằng bố thí những người đó phước báo nhiều, nhưng chúng ta lại quên một điều là hễ là một vị Bồ Tát có tâm nguyện giải thoát thì chúng ta phải bố thí theo cái điều kiện, tức là bố thí xả tài. Sư chỉ nói một cách tóm tắt về cái sự bố thí vật chất. Với bấy nhiêu những chuyện đó, người Phật tử chúng ta nên lưu ý như vậy. Hôm nay quý vị làm phước bố thí cúng dường vật chất, tức là y tạc xa và tứ vật dụng đối chư tăng, thì sư mong rằng quý vị sẽ thành tựu hai đại phước là phước hữu lậu và phước vô lậu. Một mặt thì chúng ta nguyện đắc đạo quả giải thoát trong tương lai với cái tâm xả tài, trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm. Một mặt thứ hai là chúng ta vì cúng dường đến các bậc tu hành, các bậc có giới hạnh, cho nên nếu mà chúng ta nguyện ở trong dòng sanh tử luân hồi khi chưa được giải thoát, mong rằng với cái quả phước này, đời nào kiếp nào sanh ra, chúng ta cũng sẽ có đầy đủ vật chất, không bị đói khổ, để chúng ta tiếp tục có được cái cơ hội, có được cái môi trường thuận lợi để tu tập, có thực với việc đường đạo. Và cái hạnh bố thí của chúng ta ngày hôm nay là một cái thiện pháp đáng được tận hạnh. Và bây giờ chúng ta đề cập đến cái hạnh bố thí thứ hai mà Đức Phật này gọi là Sampadana. Ở đây Đức Phật có dạy rằng Sampadana Chinati, pháp thi thắng tất cả bộ thi. Câu nói này cũng sẽ làm cho một số người họ có cái sự quan mang, và nói nếu như vậy thì chúng con bỏ tiền của ra để bố thí cúng dường, té ra cái phước báo không bằng một cái thời pháp của một vị pháp sư thuyết, hay là một người đi đấu pháp. Như vậy thì bây giờ có thể nào con không cần phải bố thí vật chất mà con chỉ bố thí pháp không? Thưa quý vị, cái lập luận của chúng ta như thế đó thì cũng có lý chứ không phải là không, nhưng mà vì chúng ta chưa hiểu được một cách xác thực trong cái ý nghĩa lời dạy của Đức Phật. Ở đây nếu mà nói trên phương diện phước báo, cái quả báo dị thục, cả hai trường hợp tài thi và pháp thi thì quả báo nó khác nhau, chúng ta không thể so sánh nhau được. Một người muốn thí về vật chất với tâm xả tài vật chất, người đó sẽ được phước báo vật chất gọi là phước vật, đời sau người đó sanh ra không bị nghèo khổ, không bị đói khát, sanh ra ở chỗ nào cũng có đầy đủ những cái vật chất sung túc, tài sản dồi dào, không bị đói khổ. Còn cái người muốn thí pháp thì do cái nguyên nhân này mà đời sau người đó sanh ra sẽ thành tựu trí tuệ viên mãn, sẽ có được cái sự thông minh, có sự tiến hóa. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy cái quả phúc nó khác nhau. Nhưng mà tại sao Đức Phật này dạy rằng thí pháp thù thắng hơn tất cả sự thí? Ở đây thưa quý vị, cái câu đối này dựa vào một cái lẽ cao siêu khác. Bởi vì ở trong đời này chúng sanh sống được là do nhờ ăn, do nhờ uống. Sống được quan hỷ là do nhờ có vật chất đầy đủ. Nhưng mà nếu nói trên phương diện an vui về mặt tinh thần thì chúng sanh do nhờ cái trí tuệ, do nhờ đắc chứng được những cái thiện pháp hay là những cái thánh pháp, nhất là chúng sanh được hạnh phúc, không bị khổ đau luân hồi sanh tử là do nhờ cái trí giải pháp. Và bây giờ nếu mà chúng ta bố thí, nếu mà Đức Phật hoặc là chư vị thánh A La Hán mà các ngài chỉ ban bố về vật chất cho chúng sanh đó, thì như vậy sẽ không giúp cho chúng sanh được cái sự giải thoát. Quý vị có biết rằng trong hai cách để làm cho chúng sanh khác được cái sự hạnh phúc, người ta xoa dịu cái nỗi đau của cuộc đời bằng cách là người ta xuất bỏ tài sản ra để người ta bố thí chẩn mực, người ta xóa đói giảm nghèo với cái chương trình là bố thí giúp đỡ về vật chất. Nhưng mà cái sự giúp đỡ về vật chất như vậy chỉ làm cho cái chúng sanh đó no đủ, ví dụ chúng ta cho họ bữa ăn, họ chỉ no được trong ngày hôm đó thôi. Chúng ta cho họ một dạ gạo, họ chỉ ăn được trong vòng một tuần lễ hoặc một tháng thôi. Nhưng mà khi họ xài hết tiền đó, ăn hết cái thực phẩm đó thì họ đói trở lại. Và sau khi bệnh chung, những cái chúng sanh mà họ mà mình cho họ về vật chất tài sản đó, sau khi bệnh chung họ không phải vì cái nguyên nhân đó mà họ được sanh về quả trời. Nhưng nếu như Đức Phật, các vị đệ tử của Đức Phật một ban bố pháp lành đến cho chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh hiểu biết được cái con đường tu tập, nhờ như vậy mà cái chúng sanh này giảm trừ được phiền não do thực hành pháp và có thể đắc chứng được đạo quả ngay trong cái hiện tại, thì Đức Phật ngài đã cứu giúp cho chúng sanh đó thoát khỏi cái sự khổ sanh tử luân hồi và đạt đến cái sự an vui tuyệt đối. Do ý nghĩa này Đức Phật mới nói là pháp khí thắng hơn tất cả sự khí, là cái ý nghĩa, cái tác dụng của cái sự vũ khí đến người thọ khí. Chúng ta nhớ ngày nay đó, ở trong Phật pháp, ở các chùa, người ta có những cái chương trình làm việc từ thiện rất công đức của Đàn Na Tấn Thí lại để làm cái ngân sách ngân quỹ và đi làm việc từ thiện chú tế chỗ này chỗ kia. Nhưng mà người ta ít có bao giờ suy nghĩ đến cái việc làm sao để cho chúng sanh được an vui từ đời này sang đến đời khác và được an vui thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Bởi vì người ta không có nghĩ đến cái việc pháp thí, mà người ta nghĩ đến cái việc tài thí thôi. Cho nên khi thường thường người Phật tử chúng ta đến chùa, khi mà Phật tử cúng dường bố thí về vật chất đến chư tăng, thì chư tăng sẽ bố thí giúp đỡ lại quý vị bằng cách là chia sẻ pháp thí, tức là thí cho quý vị nghe là Phật pháp. Ngày hôm nay quý vị đến cúng dường cho chư tăng, thì xin thay mặt chư tăng để mà thuyết pháp đến cho quý vị, giải thích cho quý vị nghe để quý vị quan hỷ trong cái việc làm phước của mình và biết cách làm phước của mình. Đồng thời xin chỉ cho quý vị về cái con đường mà Đức Phật này đã vạch ra, đó là con đường đưa đến cái sự giải thoát, con đường đưa đến sự giải thoát. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta hiểu được như vậy đó, thì trong cuộc sống của chúng ta có cơ hội chúng ta bố thí tài sản vật chất thì chúng ta bố thí. Còn nếu như chúng ta có cơ hội mà chúng ta thí pháp thì chúng ta thí pháp. Thí pháp ở đây nó có ba cái sự việc. Thứ nhất, như chẳng hạn chư tăng thì khi nào có cái hội chúng tập hợp lại, chư tăng sẽ thuyết cho quý vị nghe một thời pháp, hãy hướng dẫn cho quý vị một ngày tu học để giảng giải kinh điển, thì như vậy đó gọi là thí pháp. Phật tử chúng ta cũng có thể, người cư sĩ chúng ta cũng có thể thí pháp bằng cách đó. Một người cư sĩ nào đa văn thông tuệ hiểu được Phật pháp, khi mà 5-10 người đạo hữu tập trung lại trong cái ngày lễ trai tăng vân vân, mà lúc mà chư tăng chưa đến, thì chúng ta mời người đó sẽ thí pháp, giống như là Kuttara đã thí pháp cho hoàng hậu Samavati và 500 cung nữ, cũng gọi là thí pháp. Hay là thời Đức Phật có những thiện nam cũng rất là quan hỷ khi mà Phật tử làm lễ trai tăng, là họ mời các thiện nam tới đến để giảng pháp cho nghe, đó người cư sĩ cũng thí pháp được. Cái việc thí pháp thứ hai là người cư sĩ chúng ta có thể nói một cái lời lành để cho người khác nghe. Thay vì chúng ta gặp nhau chúng ta chào hỏi với những câu hỏi thân hữu, rồi chúng ta ngồi nói chuyện những cái chuyện vô ích, chúng ta lại bàn luận với nhau, thảo luận về những cái đề tài Phật pháp. Người này biết cái gì nói cho người khác nghe, người khác biết cái gì nói cho người khác nghe về cái điểm. Thì như vậy đó, trong cái lời nói của mình là một thiện ngôn, và cái lời nói của mình là lý pháp, chúng ta nói cho người khác nghe như vậy cũng được xem như là chúng ta đã bố thí pháp. Và trường hợp thứ ba gọi là bố thí pháp. Ví dụ bây giờ người Phật tử chúng ta biết rằng những cái quyển kinh nào đặc biệt, những cái quyển sách mà chư tăng dịch soạn ra giảng về Phật môn, hay là giảng về thiền, hoặc là giảng về những cái pháp học, chúng ta đọc qua, chúng ta quan hỷ, chúng ta muốn cho mọi người cùng đọc cùng hiểu như mình, chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta ấn tống, hay là chúng ta tái bản lại những cái quyển sách mà đã hết rồi, thì bây giờ chúng ta đem những cái quyển sách đó chúng ta chia sẻ cho mọi người, chúng ta tặng cho mỗi người một quyển để đọc, để hiểu được lý pháp. đó cũng là cái hình thức bố thí pháp. Đây là cái cách mà người Phật tử chúng ta bố thí pháp, chúng ta cũng nên làm cho đủ. Bởi vì tài thí chúng ta làm rồi thường xuyên, nhưng mà tài thí bố thí về vật chất thì đem lại cho chúng ta về vật chất. Nhưng mà pháp thí nếu mà chúng ta không có thì đời sau này chúng ta sanh ra ở đời chúng ta được giàu có tài sản, nhưng mà chúng ta thiếu cái phước, thiếu cái phước báo để trí tuệ, phước báo của trí tuệ. Chứ hơn nữa trong cái ý nghĩa này nó có liên quan đến một vấn đề mà trong cái điển Đức Phật này dạy đó. Có những người bố thí nhưng mà không có khuyến khích cho người khác bố thí, thì như vậy tự mình bố thí không dạy cho người khác bố thí thì đời sau này mình sinh ra có tài sản nhưng mà quyến thuộc mình không có, chúng ta bị cô đơn. Có người thì tự thân mình không có bố thí nhưng mà hay đi khuyến khích người khác bố thí, thì cái sự khuyến khích cho người khác bố thí đó cũng là cái việc nói pháp. Mà làm như vậy đó thì đời sau này người này sẽ không có tài sản nghèo khổ nhưng mà quyến thuộc đông, có trí tuệ. Còn cái hạng người thứ ba là tự mình bố thí và mình cũng khuyên dạy người khác bố thí. Như vậy đó là chúng ta vừa tạo cái phước vật chất mà đời sau chúng ta có đầy đủ tài sản, đầy đủ trí tuệ, có quyến thuộc đông nữa. Và còn cái hạng người thứ tư thì không tự mình bố thí mà cũng không khuyến khích cho người khác bố thí, thì như vậy người thiếu quyến trong tương lai cả hai mặt. Thành thử ra ở đây đó, người Phật tử chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta nên cố gắng làm như thế nào để chúng ta thực hiện cả về tài thí và pháp thí. Tuy nhiên nói trên phương diện pháp thí đó thôi, ca lê đó tham mát sa quan y tâm ăn tân tối tâm ăn đúng thời nó thuyết pháp thì mới là phúc lành cao thượng. Không phải là người Phật tử chúng ta gặp ai chúng ta cũng nói pháp, biết người ta có thích nghe hay không thích nghe, người ta có tư tưởng chống trái lại với tư tưởng tôn giáo của mình, mình đem cái điển ra mình nói khuyến khích họ như vậy đó, vô tình làm cho họ có cái ý nghĩa xấu về cái tôn giáo này, họ cho rằng Phật giáo hay quảng cáo hay tiếp thị, thì trong trường hợp chúng ta cũng không nên. Chúng ta phải tùy thời, chúng ta phải tùy thời đúng người mà chúng ta thuyết pháp. Ca lê nó không có xa cách khá thì tâm ăn rối tâm ăn, cái việc mà chúng ta đàm luận về Phật pháp của vị chúng ta phải đúng thời đàm luận. Khi mà chúng ta gặp nhau nếu không có chuyện gì cần phải làm thì chúng ta mới nên nói chuyện về Phật pháp. Đang trong lúc chúng ta gặp nhau để chúng ta sắp xếp cái công việc lễ lộc vân vân, đang bận rộn như vậy chúng ta gặp người này chúng ta cũng đem pháp ra nói, một là không có sự cung kính pháp, hai là chúng ta làm cho người khác bị không tâm, họ sẽ bực mình, tôi đang bận công việc mà bắt tôi phải ngồi lại để mà bàn luận về Phật pháp với anh thì trong trường hợp này nó trở ngại quá, cho nên chúng ta tùy. Chư tăng nói pháp với Phật tử quý vị tùy lúc tùy thời, chứ không phải là lúc nào để gặp Phật tử mới bước chân đến chùa chưa biết là họ đến với cái lý do gì, mục đích gì đã nói pháp rồi thì như vậy cũng không nên thôi. Đó là nói về tài thí và pháp thí. Thứ ba nữa, một cái sự bố thí mà xưa nay quý vị chắc có lẽ là ít có nghe đề cập đến, đó gọi là bố thí. Thế nào gọi là bố thí? Hatha-yat-dana. Ở đây chữ bố thí Hatha-yat tức là không có sự sợ hãi, có nghĩa là cái sự an lành, có nghĩa là cái sự yêu vui. Hatha-yat-dana bố thí có nghĩa là ban bố cho chúng sanh khác một cái sự an toàn, một cái sự không sợ hãi, một cái sự yêu vui. Và Đức Phật này dạy rằng một người nào giữ giới không có sát sanh, có nghĩa là người đó không có làm cho chúng sinh khác đau khổ, không có làm cho chúng sinh khác sợ hãi. Như vậy người này giữ giới không sát sanh, người này gọi là bố thí sự không sợ hãi đến chúng sinh, gọi là bố thí. Người nào không có trộm cắp, tức là giữ giới không có trộm cắp, giữ giới không tà dâm, giữ giới không nói dối, giữ giới không uống rượu. Do cái sự giữ giới đó mà người này được gọi là người ban bố cái sự an lành, ban bố cái sự yên vui không sợ hãi đến chúng sinh khác. Như vậy gọi là vô quý thí. Quý vị nghe về điện quý vị rất là quan trọng không? Tức là bản thân mình giữ giới mà đạo giờ mình chỉ nghĩ rằng giữ giới có phước cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới biết được rằng cái sự giữ giới của mình là đem lại ban bố cái sự an lành hạnh phúc cho chúng sinh khác. Bây giờ ví dụ những người không có giữ giới, khi họ đến gần mình hoặc là họ tá túc ở trong nhà mình một ngày một đêm, chúng ta rất là sợ, rất là lo. Chúng ta không biết cái người này là cái người ngay hay là cái người gian. Họ ở trong nhà mình ban đêm bao hôm, họ có thể họ đánh thuốc mê mình để họ cướp giật tài sản của mình, hay là họ có thể giết chết mình. Nhưng mà đối với đạo hữu với nhau đó, hay là trong nhà thỉnh chư tăng về để làm lễ, chư tăng đi đường xa đến quý vị sắp xếp phòng ốc để thỉnh chư tăng nghỉ. Trong đêm đó quý vị rất là an tâm vì ở trong nhà là những vị có giới đức, trú phụ là một vị sư, là những vị sư hay là những người đạo đạo hữu có giữ giới, tự nhiên tâm của chúng ta sẽ tâm chủ nhà cũng sẽ được an lạc, sẽ được thoải mái. Thế là cái vị sư đó hay là cái vị đạo hữu đó do nhờ giữ giới mà đã ban bố cho mình cái sự an lành, ban bố cho mình cái sự không sợ hãi. Quý vị có biết, thí dụ bây giờ ở trong một xóm một làng, chúng ta sống ở gần những người đàng hoàng, những người đạo đức, những người không có say sưa, không có chè chén, không có cờ bạc, không có hút sách. Khi mà chúng ta ở gần họ trong xóm, chung với họ, chúng ta cảm thấy an toàn vô cùng. Tại sao vậy? Chúng ta ở gần những người nhà bên cạnh mà họ không có giữ giới. Mỗi lần họ uống rượu vào, họ quậy quạng, họ mắng chửi những người trong gia đình, họ la ó làm cho chúng ta ở bên cạnh chúng ta ngủ yên không được. Hoặc có đôi khi họ do vì say rượu, họ không tự chủ được, họ xách dao, xách vũ khí, họ đi rượt hàng xóm để họ đánh đập, để họ giết hại, vân vân. Chúng ta sống như vậy chúng ta rất là sợ hãi. Ở trong xóm trong làng mà chúng ta sống gần những cái người mà họ nghiện xì ke ma túy, chúng ta rất là sợ. Vì khi lên cơ nghiện mà họ thiếu tiền để đáp ứng cái cơ nghiện của họ đó, họ có thể họ trộm cắp, thì như vậy chúng ta rất là sợ. Trong khi đó thì đối với những người có giữ giới, những người có tu tập, chúng ta ở gần người như thế được xem như là cái sự thân cận với bậc thiền nhân, sự thân cận với bậc thiền nhân. Bhavita nang chasse vana etaman lavutta, thân cận với bậc thiền nhân là phúc lành cao thượng. Chúng ta ở tại một cái địa phương nào, một cái địa phận nào mà có cái người hiền, người thiện, người có giới, người có đạo đức, thì tự nhiên tâm của chúng ta sẽ mát mẻ, chúng ta sẽ được an lạc. Pati rupane savaso etamak labutman, ở trong xứ thích hợp là phúc lành cao thượng, vân vân. Thì những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng hãy khi mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới, chúng ta là người hiền thiện, chúng ta làm những cái nghiệp lành, có nghĩa là chúng ta bố thí cái sự an vui, bố thí cái sự bình yên đến cho chúng sanh khác. Đây là trường hợp mà Đức Phật này gọi là vô quý thí. Cho nên người Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta có tiền của thì chúng ta bố thí về tài sản vật chất, chúng ta có kiến thức Phật pháp thì chúng ta bố thí về về pháp. Mà nếu mà chúng ta không có tiền của, hay là chúng ta không có đủ khả năng để thuyết pháp cho người khác, thì bây giờ nội cái sự giữ giới của chúng ta không cũng là bố thí cái sự an vui đến cho chúng sanh khác. Cho nên cả ba cái sự bố thí này, người Phật tử chúng ta hiểu được rồi thì có nghĩa là chúng ta có đầy đủ cả ba, thì như vậy là tốt. Khi mà chúng ta hiểu làm việc lành mà chúng ta hiểu được cái việc lành của mình có tác dụng như thế nào, cái phước báo như thế nào, thì chúng ta càng quan hỷ thêm. Cho nên hôm nay nhân cái dịp mà quý vị là phước nhân y ra thế nam cũng vừa bố thí y là xa vật chất đến chư tăng, sẵn cái dịp này sư cũng nhắc thêm cho quý vị về ba cái hạnh bố thí là tài thí và pháp thí, để mà quý vị hỗ trợ thêm cho cái việc làm phước của chúng ta trong cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta tu tập càng nhiều thiện pháp thì chúng ta càng được nhiều cái quả an vui tốt đẹp cho mình và cho người khác. Thành thử ra với cái thần pháp này, sư mong sao các Phật tử chúng ta hiểu được và quan hỷ trong cái việc làm của mình, quan hỷ trong cái hạnh tu của mình, cái việc giữ giới, cái việc tu thiền của mình, để rồi chúng ta càng lúc càng tiến bộ, càng lúc càng viên mãn ở trong thiền pháp. Và thời gian tiếp của sư đến đây cũng vừa phải với thời gian mà chư pháp sư xin dứt lời ở đây. Xin chia phước pháp thí này đến tất cả các vị tu nữ, chư Phật tử có mặt hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui quý hóa và cuối cùng sẽ thành tựu quả vị giải thoát, chấm dứt khổ sanh tử luân hồi trong tương lai đồng đều nhau ta thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin chư thiên và vua. gọi lãnh phước báo lễ cho nghi ca chi ná của chúng con làm trong ngày hôm nay.
Sa thô lành thay.
Ca sa quay đứng chi bằng sắc vàng thanh bạch của
Yeah.
sửa cái tóc dòng ba. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị các thành viên trong ban lễ lễ phải có mặt tại cái điện để chuẩn bị trước lễ phẩm. Và gia đình thứ chủ nhưng mình đến lễ chư tôn hòa thượng nơi đây, ban tổ chức chúng tôi cũng xin hân hoan đón chào quý cô tu nữ các chùa cùng toàn thể chư thiện nam tín nữ xa gần kinh mến, kính chúc quý ngài quý phật tử luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của đức từ phụ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tiền đây năm sắc màu đề diệu, Tam Bảo đây một ngụ phước vô biên, Giá Hương đây ngược gió các mọi thường, Đạo Tràng đây giữa niềm tin bất động, Tuế Ngôi Bảo Điện quy nghi có sự chứng minh của chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Quý Ngài đã đáp lời thỉnh nguyện của ban tổ chức. Một lần nữa ban tổ chức chúng con được thành kính cung thỉnh quý Ngài chương trình đại lễ Tăng Ni Ca Tỷ Ná sáng hôm nay cũng được diễn tiến như sau. 7:30 chư Phật tử tề tựu, chư Đại Đức Tăng Quang Lâm. 8:00 lễ bái Tam Bảo. 8:30 thuyết pháp. 9:30 lễ Phật ba vòng chính thức cử hành đại lễ Tăng Ni Ca Tỷ Ná, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự, lời phát Phật của gia đình thí chủ, nghi thức dân y tăng sự giao y và tổ y, lễ dân huê gia tăng phối nhân cầu an và kỳ sư phúc chúc đức thứ báo gia đình thí chủ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là phần thọ trì cao nguyên ngũ giới giữ tâm cho sạch. Trước khi chính thức cử hành đại lễ Tăng Ni Ca Tỷ Ná, ban tổ chức chúng tôi xin cung thỉnh cô Diệu Tâm chùa Diệu Quang hướng dẫn đạo tràng lễ hội, ngỏ lời thọ trì quy dân. Chúng con xin thành kính ngày mà thường dự chủ chiều bốn tháng của ban tổ chức sáng hôm nay truyền toàn thế giới cho toàn thể đại tràng lễ hội. Chúng con xin thành kính cung kính hoàn thành.
Con theo mắt đồng thành kính làm lễ Đức Phật Ca đó ngài là Phật Ca Lan cao thượng. Việc chứng quả chánh kiến tri do ngài tự ngộ không thời chỉ dạy, con ra mắt lòng mình kính làm lễ Phật Ca Ba đó ngài là Bậc Ca Lan cao thượng. Việc chứng quả chánh kiến tri do ngài tự ngộ không thời chỉ dạy, con ra mắt lòng mình kính làm lễ Phật Ca Ba đó ngài là Bậc Ca Lan cao thượng. Việc chứng quả chánh kiến tri do ngài tự ngộ không thời chỉ dạy,
con ra mắt lòng thành kính.
Thank you.